Tất cả vạn hữu mà ngũ quan nhận biết được thật ra chỉ là cái tướng giả có bên ngoài, còn cái bản thể chân thật bên trong mà nhà Phật gọi là tự tánh thanh tịnh thì bất biến không thay đổi. Nếu nhìn theo tướng thì có phân biệt tốt xấu, lớn nhỏ, tức là nhị nguyên, mà tướng là giả có, không thật. Còn dựa theo tánh thì hoàn toàn đầy đủ, không cao, không thấp, không tốt, không xấu. Vì tốt xấu cao thấp, sinh tử niết bàn, phiền não bồ đề vẫn là một. Nói cách khác, trong tốt có xấu, trong cao có thấp, trong sinh tử có niết bàn, và trong phiền não có bồ đề. Bởi vì một khi con người biết thức tỉnh, loại bỏ hết phiền não, thì bồ đề hiện ra, chứ không phải là phiền não một nơi, mà bồ đề ở nơi khác. Thiện ác cũng thế, khi nói thiện thì phải có đối tượng là ác. Do đó, đạo Phật dạy không nghĩ thiện, không nghĩ ác, tức là tiêu diệt đối tượng. Không còn đối tượng, tức là bỏ phân biệt, bỏ so sánh, thì tâm không chạy theo vọng niệm. Vì thế, đây mới chính là thể tánh chân thật có sẵn trong tất cả mọi người, đó là chân tâm vậy. Cái tánh thấy, tánh nghe hay tánh biết cũng chính là tự tánh thanh tịnh này mà ra. Thêm nữa, khi Lục Tổ nói bản lai diện mục, tức là gương mặt thật sẵn có muôn đời của chúng ta, và đó cũng chính là cái chân tâm, cái Phật tánh của chúng ta vậy. Khi không nghĩ thiện, không nghĩ ác, không nghĩ tốt, không nghĩ xấu, thì tâm không nghĩ, tức là tâm không khởi vọng niệm. Bởi vì có bất cứ một ý niệm nào trong tâm, cho dù tốt hay xấu, thì cũng là vọng niệm, mà khởi niệm là vọng động sẽ làm mất cái chân thật, tức là chân tâm của mình. Do đó, tâm ngừng nghĩ thì chân tâm mới hiện bày. Vì thế Lục Tổ khuyên, nếu thượng tọa minh, đừng để tâm chạy theo vọng niệm, thì chân tâm sẽ hiện bày. Các chân tâm này chính là các tánh giác sẵn có trong thượng tọa minh và cũng trong tất cả mọi chúng ta. Sau khi ngộ đạo, chính Lục Tổ cũng thốt luôn năm cái không ngờ. Ngài nói rằng, không ngờ tánh mình vốn tự thanh tịnh, không ngờ tánh mình vốn không sanh diệt, không ngờ tánh mình vốn tự đầy đủ, không ngờ tánh mình vốn không dao động, không ngờ tánh mình hay sanh muôn pháp. Khi chúng ta sống mà không tranh giành hơn thua phân biệt, thì tâm của chúng ta sẽ vô cùng trong sạch, thanh tịnh và không còn phiền não. Cái tâm này chính là cái tâm thanh tịnh thường có trong tất cả mọi người mà chúng ta bỏ quên để chạy theo tâm phiền não khổ đau. Cái tâm thanh tịnh này chính là thật tánh của chúng ta. Đó là cái không ngờ thứ nhất. Con người vì chạy theo vọng niệm nên cuộc sống lúc nào cũng điên đảo mà tạo ra nghiệp. Tự tánh vốn thanh tịnh nên không khởi vọng niệm. Nếu không khởi vọng niệm, chúng ta không gây ra nghiệp. Mà không tạo nghiệp thì không còn sanh diệt, tức là hoàn toàn viễn ly sanh tử luân hồi. Đó là cái không ngờ thứ hai. Bất cứ ai khi vừa mới lọt lòng mẹ thì tự nhiên bật khóc oa oa mà không cần ai dạy. Lớn lên một chút, chúng biết bò rồi biết đi, cũng là tự biết chứ không phải chờ cha mẹ dạy mới biết. Khi đói thì chúng khóc đòi ăn, buồn ngủ thì chúng lăn ra ngủ. Tất cả những cái biết có sẵn như thế thì gọi là tự tánh. Con người ai cũng có sẵn cái tự tánh từ khi mới lọt lòng mẹ cho đến bây giờ. Cái tự tánh này không thêm, không bớt, cho nên Lục Tổ mới nói tánh mình vốn tự đầy đủ là như vậy. Vì không biết đến điều này cho nên con người bỏ tánh mà chạy theo vọng trần, tức là sống với cái trí thức điên đảo bên ngoài. Đây là cái không ngờ thứ ba. Cuộc sống càng văn minh phức tạp, con người càng suy tư, nghĩ ngợi, suy nghĩ về mình, về người, suy nghĩ về tinh thần và suy nghĩ về vật chất. Có ít thì suy nghĩ ít, có càng nhiều thì suy nghĩ đêm nghĩ ngày. Con người càng suy nghĩ, tâm càng vọng động, mà suy nghĩ là tâm chứ không phải là tánh. Nhưng tự tánh của con người vốn thanh tịnh, không suy nghĩ và không dao động. Vì thế, hàng ngày con người sống với tâm điên đảo quay cuồng, thay vì sống với tự tánh thanh tịnh của mình. Đó là cái không ngờ thứ tư. Bản thể chân như, tức là tự tánh của con người, thì thường hằng bất biến. Nhưng từ cái bất biến này mà duyên sanh ra vạn pháp. Nói cách khác, chân không mà diệu hữu, tức là bất biến mà tùy duyên có, nghĩa là từ cái không mà sinh ra tất cả, đó là cái không ngờ thứ năm. Nói tóm lại, sự kiến tánh của lục tổ và của tất cả chúng sinh là khi con người biết quay về sống với cái tự tánh thanh tịnh của mình, thì chân tâm từ từ hiện ra. Đây là con đường giải thoát giác ngộ. Ngược lại, nếu chúng sinh chạy theo tâm, tức là chạy theo vô minh vọng tưởng, dĩ nhiên cuộc sống sẽ trở thành khổ đau, điên đảo. Càng vô minh điên đảo thì càng tạo nghiệp, và đây là con đường sinh tử luân hồi. Lục tổ lúc nào cũng chủ trương con người có thức tỉnh, giác ngộ được hay không là bởi nơi tự tâm, chứ không phải nhất thiết do nơi ngồi thiền. Vì thế, pháp tu của lục tổ Huệ Năng được tóm gọn là vô niệm làm tông, vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc. Dựa theo pháp Bảo Đàn Kinh thì vô niệm là đối với niệm mà không niệm. Nếu thấy tất cả pháp mà tâm không ô nhiễm, tức là vô niệm. Do đó, khi sáu căn không dính mắc nơi sáu trần, khiến cho sáu thức được hoàn toàn thanh tịnh, không bị ô nhiễm, hoàn toàn tự tại, thì đây chính là vô niệm. Lục tổ nói tiếp rằng, người ngộ được pháp vô niệm thì muôn pháp đều thông. Người ngộ được pháp vô niệm thì thấy cảnh giới của chư Phật, và người ngộ được pháp vô niệm thì đến địa vị Phật. Ngài Thần Hội phụ thêm ý nghĩa chữ vô niệm là vô niệm, tức là không có cảnh giới hay đối tượng nào cả. Nếu còn một cảnh giới, tức chẳng tương ứng với vô niệm. Và Ngài lại nói thêm rằng, người khéo thấy vô niệm thì sáu căn chẳng ô nhiễm. Thấy vô niệm, tức hướng về Phật trí. Thấy vô niệm thì gọi là thật tướng. Thiền sư Huệ Hải là đệ tử của Mã Tổ Đạo Nhất, cháu đời thứ ba của lục tổ Huệ Năng, cũng nhấn mạnh về ý nghĩa của chữ vô niệm rằng vô niệm là ở chỗ tất cả chỗ mà không tâm, không tất cả cảnh, không có những nghĩ cầu, và đối với các cảnh sắc mà không khởi động. Người được vô niệm sáu căn không nhiễm và tự nhiên được vào chi kiến chư Phật. Thế nào là vô tướng làm thể? Con người vì mê lầm mà nghĩ rằng thân mình, tức là ngũ uẩn, là thật, và vạn pháp sinh diệt cũng là thật, cho nên cuộc sống mới quay cuồng đau khổ. Bây giờ nếu chúng sinh quay lại để thấy cái thật tướng của con người, cũng như vạn hữu là vô tướng, thì sẽ không còn điên đảo nữa, mà thật tướng chính là cái thể không sanh không diệt của vạn hữu trong vũ trụ này. Thêm nữa, chân như tức là thể của niệm, và niệm chính là dụng của chân như. Nhưng thế nào là vô niệm? Vô niệm là không tà niệm, chứ không phải là không chánh niệm. Tại sao? Nếu chúng ta niệm có, niệm không, chẳng hạn như niệm thiện, niệm ác, niệm khổ vui, sanh diệt, niệm oán thân, yêu ghét là tà niệm. Còn chẳng niệm thiện, niệm ác, niệm vui, niệm sướng là chánh niệm. Thế nào là vô trụ làm gốc? Vô trụ là tâm không dính mắc ở nơi nào, tức là sáu căn không dính mắc sáu trần. Nếu được như thế thì tâm vô trụ, tức là tâm Phật hay là tâm giải thoát, tâm Bồ Đề hoặc tâm vô sanh, đây chính là chứng được vô sanh pháp nhẫn vậy. Toàn bộ hệ thống tu của đạo Phật đều lấy phản quan tự kỷ làm trọng tâm, vì phản quan tự kỷ có nghĩa là xem xét và quán chiếu lại mình từ thân thể cho tới nội tâm, để thấy rõ thân thể và nội tâm của mình như thế nào. Chẳng hạn như quán thọ thì khổ, có nghĩa là con người phải quay lại để xem tất cả những cảm giác do sáu trần đến với mình. Chúng ta cảm nhận rõ ràng chúng đều vô thường, không thật có, và là gốc của khổ đau. Khi chúng ta bỏ tâm vọng tưởng mà phản quan tự kỷ để thấy được cái thật tánh thanh tịnh của mình, thì đây chính là Như Lai thanh tịnh thiền. Do đó, khi đi đứng nằm ngồi, con người lúc nào cũng giữ chánh niệm, tức là theo tánh giác, thì cũng như chúng ta đang tọa thiền vậy. Đối với những bậc thượng căn lợi trí như lục tổ Huệ Năng thì họ tiến xa hơn phản quan tự kỷ để đến trạng thái gọi là hồi quang phản chiếu. Vì thế, mỗi khi lục tổ thấy đệ tử ngồi thiền, Ngài liền kéo lỗ tai bắt phải đứng dậy. Vậy không phải ngồi thiền mà làm sao Ngài được giác ngộ? phương pháp hồi quang phản chiếu mà Lục Tổ đã thực hành viên mãn là luôn luôn nhớ nơi sáu căn thường sáng tỏ mà không phóng ra ngoài. Câu ưng vô sở trụ, nhị sanh kỳ tâm trong kinh Kim Cang làm cho ngài kiến tánh. Có thật chỉ có một câu kinh này mà đủ tiềm năng và sức mạnh để đưa con thuyền Huệ Năng sang bờ giác ngộ hay sao? Sự minh tâm kiến tánh của Lục Tổ không phải là một sự tự nhiên mà có, mà đây chính là sự thức tỉnh toàn vẹn để sống với tự tánh của mình. Đó là sáu căn không dính mắc nơi sáu trần thì tâm hoàn toàn thanh tịnh, và cái tâm này chính là chân tâm, là cái tự tánh thanh tịnh sáng suốt thường có trong mỗi chúng ta. Nhưng thế nào là sáu căn không dính mắc nơi sáu trần? Sáu căn là mắt, tai, lưỡi, mũi, thân và ý, và sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Khi mắt thấy sắc mà tâm mê theo sắc là chạy theo sinh tử, còn tâm không chạy theo sắc là đạt quả bồ đề. Thí dụ như mắt thấy một chiếc xe thật mới, thật đẹp và lộng lẫy mà tâm của chúng ta không rung động, tức là lòng tham không nổi dậy. Tại sao chiếc xe đẹp như thế mà chúng ta không si mê? Khi đã biết vạn pháp giai không, thì trên đời này có cái gì là thật đâu. Cái hình tướng đẹp đẽ bề ngoài này chỉ là giả tướng, là do nhân duyên tạo thành nên bị sinh diệt. Do đó, cái đẹp ngày nay của chiếc xe chỉ là tạm bợ, nhất thời, bằng một lớp sơn bóng bên ngoài, và nó cũng trở thành xấu và hư hoại như những chiếc xe khác nay mai mà thôi. Thế thì xe vẫn là xe và ta vẫn là ta, chẳng có gì là quan trọng cả. Khi biết thế thì tâm không khởi động niệm, tức là tâm không dính mắc. Nên nhớ, tâm không khởi vọng niệm và không phân biệt thì đây chính là chân tâm vậy. Âm thanh cũng thế, khi nghe tiếng nhạc êm đềm hay lời khen, tiếng chê thị phi mà tâm không khởi vọng niệm, phân biệt, tức là ta không bị si mê hay tức giận, thì tâm không dính mắc. Cái cạm bẫy trên thế gian này lúc nào vẫn là tham sân si, làm cho cuộc sống trở thành điên đảo. Không dính mắc là biết buông xả và không chạy theo tham dục, nên không bị con rắn tham sân si hành hạ. Nên nhớ, tai và mắt là hai căn rất bén nhạy, và nó chính là hai cánh cửa lớn để thâu nhập vọng niệm từ bên ngoài. Còn lưỡi nếm những thức ăn ngon làm cho ta thích, và thức ăn không ngon làm cho ta bực bội, không vui. Không dính mắc là ăn để sống, chứ không phải ăn để gây ra phiền não. Ngày nào chúng ta còn thích món này hay không thích món nọ là ngày ấy tâm của chúng ta còn dính mắc. Nhắc lại ngày xưa, Đức Phật hàng ngày đi khất thực, ngài thọ dụng bất cứ những gì chúng sanh cúng dường, mà tâm luôn thường trụ niết bàn, có nghĩa là bất cứ món nào ngài ăn cũng ngon, miễn sao no bụng là xong. Tấm thân của con người theo tinh thần Phật giáo cũng như chiếc bè dùng để qua bờ bên kia. Chúng ta ăn uống để nuôi thân, cũng như tu bổ chiếc bè, đừng cho đổ bể, chứ đừng sơn son thiếp vàng mà quên đi cứu cánh là bến bờ bên kia, chứ không phải là chiếc bè. Vì thế, nếu cung phụng cho thân, tức là tham, có nghĩa là tâm vẫn còn dính mắc. Còn khứu giác thì sao? Con người lúc nào cũng có khuynh hướng thưởng thức hương vị thơm ngon. Mùi thơm của hoa dạ lý, hoa lan hoặc hoa hồng làm cho con người sảng khoái và thích thú. Khi ngửi mùi hoa thơm thì lòng của chúng ta tê tái, sung sướng, muốn hái nó đem cắm trong phòng của mình. Thế thì từ lòng si mê biến thành lòng tham muốn, chiếm hữu. Chẳng hạn như khi thấy mâm cơm trên bàn mà ngửi thấy đồ ăn thơm ngon thì lòng tham nổi dậy, muốn ăn cho nhiều, cho thật no. Còn ngửi không thơm ngon thì đâm ra chán ghét, muốn đánh đổ nó đi. Vì thế một khi con người còn muốn thỏa mãn khứu giác của mình là tâm vẫn còn dính mắc. Từ trước đến nay, cái nghe của chúng ta là dựa theo âm thanh bên ngoài. Vì cái nghe duyên theo âm thanh bên ngoài nên được gọi là tùy lưu, có nghĩa là trôi theo dòng bên ngoài. Bây giờ nếu chúng ta không trôi theo dòng bên ngoài mà chỉ nhớ đến tánh nghe, mà tánh nghe thì không có tướng mạo và trùm khắp mười phương nên không bị hạn chế hay ngăn khách, thì dĩ nhiên tâm không còn bị dính mắc. Mắt cũng thế, đừng để thị giác duyên theo sắc trần, mà chỉ quay về với tánh thấy thì tâm không bị dính mắc. Về sau tổ Lâm Tế và những vị tổ khác cũng không thích ngồi thiền mà chỉ hồi quang phản chiếu mà thôi. Vì thế, khi giảng pháp cho đồ chúng, Ngài hỏi, người đang nghe pháp đây là ai? Ý của tổ Lâm Tế là sáu căn của con người là sáu cánh cửa để tiếp nhận gió lục trần. Nếu con người biết dùng tánh nghe, tánh thấy, tánh ngửi, tánh nếm mà không bị dính mắc, thì người đó đang sống với cái tánh chân thật của mình, tức là họ đang ngồi thiền vậy. Người nào đạt được trình độ như vậy, dù ngồi giữa chợ cũng vẫn thiền như thường. Thật ra sống trong thế kỷ thứ 21 này, phương pháp thiền mà không thiền của lục tổ rất hữu ích và có thể áp dụng được trong cuộc sống thường nhật ở bất cứ nơi nào cho tất cả chúng sinh. Khi một thiền giả chỉ đợi đến một giờ nhất định mới đi tọa thiền, khi thiền thì yên lặng theo dõi từng hơi thở để cho tâm hoàn toàn tĩnh lặng, tự chủ và an lạc. Nhưng khi xả thiền và đối diện với cuộc sống xô bồ xáo trộn thì họ đánh mất tự chủ và tâm thanh tịnh của mình. Thêm nữa, trong thiền phòng, thiền giả đi thiền hành từng bước chậm rãi, khoan thai và có ý thức, nhưng trong cuộc sống ngoài đời, từ trong gia đình, chợ búa, công sở thì họ trở thành một con người khác, đi đứng một cách hồ đồ, vội vã như bị ma đuổi vì họ không còn giữ được chánh niệm bởi vì vọng niệm đua nhau quấy phá và giết chết tâm thanh tịnh của họ. Do đó, nếu chúng ta muốn trở về với tâm thanh tịnh thì có thể áp dụng phương pháp phản quan tự kỷ, tức là dùng thiền định để làm cho tâm được an định trong một thời gian nhất định là 15 phút cho đến 1 giờ. Rồi sau đó nới rộng cái tâm an định này trong suốt 24 tiếng đồng hồ bằng cách luôn giữ chánh niệm thì cũng tìm được sự an vui tự tại, hoặc là lúc nào cũng thức tỉnh để có đủ nghị lực sáng suốt hầu ngăn trận sáu căn không cho dính mắc nơi sáu trần. Chúng ta có thể áp dụng phương pháp hồi quang phản chiếu để sống với cái tánh giác chân thật thanh tịnh đầy đủ của mình. Khi tự tánh trong sáng được thể hiện thì nó sẽ mang lại sự an lạc, yên vui, và chính sự thức tỉnh kiến tánh này sẽ là kinh nghiệm mà mình có thể sống mãi trong đó, không bao giờ chấm dứt. Con người sống trong thế gian này hằng ngày lục căn tiếp xúc với lục trần, mà ba cánh cửa chính là thân khẩu ý luôn luôn phát khởi để tạo ra nghiệp. Nhưng trên thực tế, tuy thân khẩu ý tác tạo nhưng cội nguồn vẫn phát xuất từ tâm. Khi chúng ta muốn mắng chửi người nào, trước nhất chúng ta phải có những ý niệm không tốt về người này, và sau đó tâm mới phát họa thêm ra những hình ảnh xấu để chúng ta ghét họ, và sau cùng mới đánh chửi họ được. Thế thì tất cả những tội nghiệp mà chúng ta đã gây ra đều phát xuất từ tâm. Nhưng tâm là tướng, tức là không thật. Nếu tâm không thật thì tội nghiệp làm gì có thật. Đức Phật dạy thêm rằng tội nghiệp từ tâm sanh, cũng từ tâm diệt. Nếu chúng ta nghĩ rằng mình có gây ra tội nghiệp thật thì sẽ có quả báo thật. Nói như thế có nghĩa là chúng ta xác nhận tâm là thật, tội nghiệp cũng thật, và dĩ nhiên quả báo cũng là thật. Nhưng tâm là vọng tưởng chứ đâu có thật. Chỉ có thể là thật tánh, là chân như, thanh tịnh mới là thật. Do đó, nếu tâm không thật, tội nghiệp cũng không thật, thì quả báo làm sao có thật. Nói như vậy có nghĩa là gốc của tội nghiệp phát xuất từ tâm, mà tâm này chính là tâm sinh diệt, tức là tâm nghĩ thiện, nghĩ ác, nghĩ tốt, nghĩ xấu mà thôi. Biết tâm là sinh diệt, con người phải quay về tâm để trừ cái sinh diệt này thì làm gì còn tội nghiệp. Thí dụ như hiện nay ta đang oán hận ai và muốn tìm cách để hãm hại hay tiêu diệt người này. Muốn hại người là do tâm. Bày mưu lập trước để hại người cũng bởi do tâm. Nếu biết thức tỉnh quay về dập tắt cái tâm cuồng loạn này thì tâm bất thiện không còn nữa. Vì thế, tâm diệt thì tội nghiệp cũng theo đó mà diệt. Nếu dựa theo lục tổ là tâm của chúng ta không nghĩ thiện, không nghĩ ác, buông xả hết tất cả, thì cái tâm sinh diệt sẽ được yên lặng. Tâm yên lặng thì tự tánh sẽ hiện bày để giúp cho con người sống yên vui thanh tịnh. Tâm kinh lại dạy rằng ngũ uẩn giai không, tức là thân này không có thật. Thân của chúng ta không thật, vì thân này là do trùng trùng duyên khởi hợp lại mà thành. Thân không thật mà hành động tạo tác phát xuất từ thân nên cũng hư đối. Một khi hành động không thật thì tội nghiệp do thân tạo ra làm sao thật được. Vì thế thiền sư Huyền Giác mới có câu: liễu tức nghiệp chướng bổn lai không, vị liễu ưng tu thường túc trái. Dịch là: liễu ngộ tức nghiệp chướng xưa nay không, chưa liễu ngộ cần phải đền nợ trước. Đối với các bậc liễu ngộ thì họ thấy các pháp duyên hợp thì không thật, mà thân này chính là do pháp duyên hợp nên thân là hư đối. Hành động tạo tác phát xuất từ thân thì lại càng không thật. Do đó, họ thấy rằng hành động không thật thì nghiệp do hành động tạo thành làm sao có thật được. Bởi biết nghiệp không thật nên họ xem thường và không quan trọng. Vì thế, nếu nghiệp có đến thì họ xem cũng như trò chơi, chẳng có gì phải kinh hoàng, sợ hãi. Khi vua Kế Tân muốn giết hại tổ sư tử, nên cầm dao đến trước mặt tổ mà nói rằng: có thật ngài thấy ngũ uẩn giai không chăng? Tổ đáp: đúng vậy. Vua nói thêm: nếu thế ngài có thể cho tôi cái đầu được không? Tổ đáp: năm uẩn đã không, xá gì cái đầu. Nhà vua liền chặt đầu ngài. Đối với cái nhìn của chúng ta thì cái chết của tổ sư tử chẳng qua là để trả nghiệp. Luật nghiệp quả không sót một ai, cho dù kẻ đó là người chứng đạo. Trường hợp này cũng giống như tôn giả Mục Kiền Liên bị bọn ngoại đạo lăn đá trên núi cao để chết. Mặc dù tôn giả là đệ nhất thần thông hay là ngài Huệ Khả bị giết trong khám, nhưng thật ra dưới mắt của người ngộ đạo thì nghiệp là hư đối, không thật thì làm gì có chuyện trả nghiệp. Thân là giả thì nghiệp cũng không thật, nên họ thong dong tự tại, không vướng mắc lo âu hay sợ hãi. Nên nhớ, thân không thật, hành động không thật và tội nghiệp cũng không thật, nhưng không phải là không có. Tất cả chỉ là hiện tượng duyên sinh nên không thật có. Vì thế, tội nghiệp tuy không thật mà chẳng mất. Ngày xưa ngài Tăng Sán bị bệnh cùi rất đau khổ, nghe danh tổ Huệ Khả nên đến nghe pháp. Khi gặp tổ thì ngài thưa rằng: bạch hòa thượng, con nghiệp chướng nặng nề nên phải mang bệnh nan y, xin hòa thượng dạy cho con phương pháp sám hối. Tổ Huệ Khả cũng dùng thuật của tổ Bồ Đề Đạt Mai khi xưa, nên nhìn thẳng vào mặt của Tăng Sán mà nói rằng: đem tội nghiệp ra, ta sẽ sám cho. Ngài Tăng Sán quay lại tìm, nhưng tìm mãi mà không thấy tội nghiệp ở đâu, nên thưa lại rằng: bạch hòa thượng, con tìm tội không được. Tổ Huệ Khả bảo: ta đã sám hối cho ngươi rồi đó. Ngài Tăng Sán quay lại tìm tội nghiệp của mình, mà lúc đó ngài cho là thật, nhưng càng tìm thì càng không thấy tâm dạng của nó ở đâu. Vì ngài thấy tội nghiệp là thật mới sanh ra bệnh củi bây giờ, tìm thì lại không thấy nó nữa. Như vậy, tội nghiệp có hay không? Nếu không, làm sao lại mang bệnh? Còn nếu có, nó ở đâu? Khi ngài Tăng Sán tìm mà không thấy tội nghiệp, thì tội nghiệp nay biến thành không. Một khi tội nghiệp đã không, thì hiện tượng quả báo đang chịu đó làm sao có thật. Vì thế, cái gốc của tội nghiệp vốn không thì tất cả tướng tội nghiệp cũng theo đó mà tiêu diệt hết. Khi thấu hiểu được như thế, thì bệnh cùi của ngài Tăng Sán từ từ tan biến và về sau trở thành tổ thứ ba của Trung Quốc. Còn chúng ta thì cũng thế, khi mang bệnh trầm kha hay gặp chuyện hiểm nghèo, thì hãy cố tìm xem chỗ nào mà sanh ra bệnh hoạn hay chuyện trắc trở. Nếu tìm không được tội nghiệp thì bệnh sẽ lành, còn tìm ra nó thế này, thế kia thì tội nghiệp chưa hết. Tội nghiệp còn thì đau khổ sẽ còn, và dĩ nhiên sám hối là phương pháp để hòa giải oan gia nghiệp báo kia. Con người sống trong bất cứ xã hội nào thì hoàn cảnh chung quanh dễ dàng ảnh hưởng để làm cho con người tạo nghiệp. Như khi sanh ra, chúng ta đâu có ghiền cà phê, thuốc lá hay rượu chè cờ bạc. Do đó, khởi nguyên không có, mà sau đó mọi đau khổ đều do chính mình chủ động tạo ra. Nhưng Phật dạy rằng nghiệp tánh bổn không, có nghĩa là tánh nó vốn không thì làm gì có nghiệp. Vì thế, một khi con người tìm thấy tội nghiệp tức là còn thấy cái nhân gây ra nghiệp, có nghĩa là còn thói hư tật xấu. Nếu không tìm thấy tội nghiệp, tức là buông xả hết thói hư tật xấu, làm căn gây ra nghiệp, thì nghiệp đâu còn. Không thấy tội nghiệp, tức là không chạy theo vọng trần, mà sống với tánh giác của mình. Câu chuyện Ngài Đạo Tín lúc ấy, mới 14 tuổi tìm tới gặp Tổ Tăng Sán mà thưa rằng, kính bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng dạy cho con pháp môn giải thoát. Tổ Tăng Sán bảo, ai trói buộc ngươi? Không ai trói buộc con hết. Tổ bảo, không ai trói buộc thì cầu giải thoát để làm gì? Chúng ta thường hay có thói quen là nghĩ rằng nghiệp dẫn dắt chúng sinh đi trong sanh tử luân hồi. Vì thế, nghiệp chính là cái đã trói buộc mình. Nhưng nghiệp có thật không? Nếu nghiệp là thật, thì chúng ta đã tìm thấy. Nhưng có ai thấy được nghiệp của mình đâu? Như thế thì nghiệp không thật nên tìm không thấy. Nếu nghiệp không thật, thì làm sao dám kết luận là nghiệp trói buộc mình? Do đó, khi biết nghiệp không thật nên hết trói buộc, tức là giải thoát. Nói một cách khác là nếu con người làm chủ được mình, có nghĩa là không còn chạy theo thói hư tật xấu, mà cái gốc của nó là suy nghĩ, phân biệt, đối đãi để có cơ hội tạo nghiệp, thì nghiệp đâu còn, tức là chúng ta được giải thoát vậy. Giả sử ngày xưa khi chúng ta chưa học đạo, nếu có người làm việc gì sai quấy, làm tổn thương đến danh dự và gia đình của chúng ta, dĩ nhiên chúng ta mắng chửi họ một cách thậm tệ. Một thời gian sau, người bị mắng chửi kia tìm đến để mắng chửi trả thù. Bây giờ đến lượt ông ta mắng chửi chúng ta rất thậm tệ, và đây chẳng qua là nhân quả mà thôi. Như thế, đây có phải trả nợ trước hay không? Khi đã biết đạo, thì thấy lời mắng chửi kia không thật, không có gì quan trọng, nên chúng ta vẫn bình thản tươi cười. Thật ra nợ đã vay thì phải trả. Chỉ khác là người mê thì thấy thật, còn người ngộ thì thấy là hư dối, mà nghiệp đã không thật thì trả cũng như không trả, không có gì quan trọng cả. Vì thế, khi biết rằng nghiệp tánh bổn không, tức là thân không thật, hành động do thân tác tạo cũng không thật, thì dĩ nhiên nghiệp báo cũng là hư dối, không thật. Mà nghiệp không thật thì còn có cái gì trói buộc, làm khổ chúng ta? Cho nên từ đây cuộc sống của con người sẽ được an vui tự tại và hoàn toàn giải thoát ra khỏi mọi hệ lụy của phiền não khổ đau. Tứ Diệu Đế. Khi nói đến Tứ Diệu Đế, chúng ta có ấn tượng ngay đây là những chân lý mà Đức Thế Tôn đã truyền dạy cho nhóm ông Kiều Trần Như tại vườn Lộc Uyển của xứ Ba La Nại sau khi Ngài vừa thành đạo. Trong suốt 49 năm hành đạo, chính Đức Phật đã thuyết giảng Tứ Diệu Đế cho không biết bao nhiêu đệ tử. Ngày nay, Tứ Diệu Đế vẫn là cánh cửa lớn và là nền tảng cho chúng sinh bước vào căn nhà giác ngộ. Chân lý này đã được trích dẫn rõ ràng trong phần trên của Tâm Kinh. Tứ Diệu Đế này rất phổ thông trong hầu hết tất cả những kinh điển của Phật giáo, vì nó chính là nền tảng căn bản để giúp cho chúng sinh đoạn trừ phiền não khổ đau, ngọ hầu đạt đến cứu cánh thanh tịnh của Niết Bàn. Nhưng đây chỉ là Tứ Diệu Đế cho hàng thanh văn A-La-Hán mà thôi, chứ không phải cho hàng Bồ-Tát. Tứ Diệu Đế bao gồm Khổ Đế, là nói về tất cả những nỗi khổ trên thế gian này, từ tam khổ như khổ khổ, hoại khổ và hạnh khổ, cho đến bát khổ như sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, oán tắng hội khổ, và sau cùng là ngũ uẩn thạnh khổ. Tập đế là nguyên nhân của những nỗi khổ, đó là kiến hoặc, là bị nhiều thành kiến, tà kiến, làm cho tâm mê hoặc, vì tin theo các thuyết của các đạo tà ma thần quỷ và các học thuyết của các chủ nghĩa sai lầm. Đó là thân kiến, biện kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến. Tư hoặc là bị các phiền não của tham sân si, mạn nghi làm cho tâm mê hoặc. Vô minh hoặc là sự mê lầm bởi không thấy biết chánh kiến. Trần sa hoặc là còn nhiều thứ mê hoặc, nhiều như cát, như bụi, không kể xiết. Muốn đạt đến địa vị Bồ Tát phải đoạn trừ cho hết tất cả những mê hoặc sa trần. Vì chúng sinh sống trong thế gian nên phải chịu ngũ trược ác thế, tức là năm thứ vẩn đục độc ác làm nhân khổ cho con người. Ngũ trược ác thế gồm có: thứ nhất, kiếp trược, là thời đại tụ hợp toàn những pháp vẩn đục của thế gian. Thứ hai, kiến trược, là thời đại có năm tà kiến, đó là A. Thân kiến, là si mê lầm tưởng thấy thân ta và những vật của ta là thật có. B. Biện kiến, là khi đã cố chấp thân ta và vật của ta là thật có. Nếu họ theo chủ nghĩa đoạn, tức là vô, có nghĩa là khi thân ta chết là hết, hoặc theo chủ nghĩa thường, tức là hữu, có, nghĩa là thân ta chết mà vẫn còn không mất, không thay đổi. C. Kiến thủ, là học theo những ý kiến chủ nghĩa tà ngụy, kém cỏi, hẹp hòi của các tà thuyết, tà đạo mà họ cho là màu nhiệm hay hơn hết. D. Giới cấm thủ, là học theo những giới luật nhảm nhí của bọn tà ma để cầu sinh lên trời. E. Tà kiến, là học theo tất cả những lý luận, những chủ nghĩa, những đạo giáo sai lầm, cho là đời người không có nhân, có quả chi hết, cũng không có thiện báo, ác báo chi cả. Chúng sinh ở vào thời đại có năm tà kiến này sẽ làm cho họ tối tăm mù quáng và đắm chìm vẩn đục, nên gọi là đời kiến trược. Thứ ba, phiền não trược, là năm thứ phiền não mà nó ngấm ngầm sai khiến con người, vì nó đã ăn sâu vào trong tiềm thức từ bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Năm thứ phiền não đó là A. Tham lam, là yêu thích, ham muốn. B. Sân hận, là giận dữ, thù hằn. C. Si mê, là ngu dốt, mê muội. D. Mạn, là kiêu ngạo, khinh người, trịch thượng. E. Nghi ngờ, là không có tín tâm chân thật. Năm cái tâm sở xấu xa này luôn luôn ngấm ngầm gây ra phiền não, rung động, rối loạn và làm vẩn đục cái tâm tính yên tịnh, trong sạch, sáng suốt của con người, nên được gọi là đời phiền não trược. Thứ tư, chúng sinh trược, là cái thân thể và cái thế giới của chúng ta ở đây do năm kiến trược và năm phiền não trược cảm ứng mà hiện ra ngũ uẩn, hòa hợp với nhau. Nó rất thô bỉ, tệ ác và giả tạm mà được gọi là thân thể chúng ta. Thứ năm, mạng trược, là phần nhân, phần quả đều kém cỏi, mạng sống quá ngắn ngủi, cho dù là trường thọ cũng chẳng toàn vẹn 100 năm, cho nên gọi là đời mạng trược. Diệt đế, là chính, là niết bàn. Đạo đế, là có tất cả 37 phẩm trợ đạo để giúp cho chúng sinh đạt đến cứu cánh niết bàn. Vậy bốn loại tứ diệu đế là sinh diệt tứ diệu đế, vô sinh tứ diệu đế, vô lượng tứ diệu đế và vô tác tứ diệu đế. Thứ nhất, sinh diệt tứ diệu đế. Đây chính là chân lý tứ diệu đế mà Đức Phật đã thuyết giảng cho nhóm ông Kiều Trần Như. Triết lý này lấy chữ khổ làm đối tượng và vô thường, tức là thành, trụ, hoại, không là kết quả của nó. Con người cũng như vạn vật trong thế gian này chẳng qua là nằm trong vòng sinh diệt của vô thường mà thôi. Loài hữu tình thì bị chi phối bởi sanh, lão, bệnh, tử, còn loài vô tình thì cũng không thoát khỏi định mệnh của sinh, trụ, dị, diệt. Thật vậy, không có vật gì trên thế gian này mà tự nó có thể sinh ra và tồn tại được mà không nhờ sự trợ giúp của những nhân duyên khác. Cho nên tất cả vạn pháp trong vũ trụ này đều là vô ngã cả. Vì không có ngã nên tất cả vạn pháp đều bị chi phối bởi luật vô thường, tức là có sinh tất sẽ có diệt. Con người vì thấy hiện tượng sinh diệt hiển hiện trước mắt làm cho họ đâm ra lo sợ, và dĩ nhiên khổ đau cũng bắt đầu nảy sinh từ đây. Ngày xưa chúng ta mạnh khỏe tráng kiện bao nhiêu thì bây giờ già yếu bệnh hoạn bấy nhiêu. Tiền tài danh vọng mà con người thành đạt bằng cách làm ăn lương thiện hay bằng thủ đoạn lưu manh thì họ có đem theo được đâu. Nghèo cũng khổ mà giàu cũng chưa chắc đã sung sướng gì. sống trong một xã hội càng văn minh tân tiến thì càng có nhiều bệnh tật, hiểm nghèo, khó trị. Vì phải đối diện với biết bao nhiêu đau khổ của cuộc đời như thế, cho nên tâm thức của con người trở thành ô nhiễm và bất tịnh. Như thế, sinh diệt tứ diệu đế là dựa trên bốn căn bản là vô ngã, vô thường, đau khổ và bất tịnh. Cốt tủy của chân lý tứ diệu đế này là đoạn trừ tham sân si phiền não để tâm được thanh tịnh mà chứng được niết bàn. Trong phần đạo đế, Đức Phật đã đưa ra 37 phẩm trợ đạo để giúp cho chúng sinh đạt được cứu cánh niết bàn. Niết bàn là liễu nhân chứ không phải là tác nhân, có nghĩa là niết bàn chính là tự tánh thanh tịnh có sẵn trong mọi chúng ta chứ không phải do con người tạo ra. Khi tu theo đạo đế, tức là dùng 37 phẩm trợ đạo để đánh tan đám mây vô minh hắc ám, làm cho bản tâm thanh tịnh được bừng sáng, thì niết bàn sẽ hiển hiện tức thì. Đây chính là tạng giáo và là giáo lý của tiểu thừa để đạt được bốn hàng thánh quả của thanh văn thừa là Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Trong số tất cả những đại đệ tử của Đức Phật như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Đại Ca Diếp, Phú Lâu Na, A Nan, A Na Luật đều tu theo pháp sinh diệt tứ diệu đế này để trở thành A La Hán. Thứ hai, vô sinh tứ diệu đế. Đây là bắt đầu của triết lý đại thừa về lý không trong thế gian vũ trụ này. Tất cả vạn thể mà ngũ quan nhận biết được chẳng qua chỉ là cái tướng bên ngoài là sinh diệt, nhưng thật ra bên trong tiềm ẩn cái thể bất sinh bất diệt, tức là không. Tâm kinh dạy rằng sắc tức là không và không tức là sắc. Như thế thì tướng và thể là một, tức là bất nhị. Trong vô sinh tứ diệu đế không có khổ đế, vì khổ đau bây giờ không thật, bởi vì nếu con người quay lại tìm trong họ thì làm gì có cái khổ. Không có khổ thì không có tham sân si mạn nghi, vì trong tự tánh chỉ có bản nhiên thanh tịnh trong sáng mà thôi. Không có khổ đế thì làm gì có tập đế, vì tập đế cũng là không thật. Vì thật tướng của vạn pháp là vô tướng, cho nên trong vô sanh tứ diệu đế thì tự tánh vốn an nhiên thanh tịnh, tức là thường, lạc, ngã, tịnh, nên niết bàn không còn cần thiết nữa. Không có niết bàn thì diệt đế cũng là không. Nếu không có niết bàn thì đạo đế cũng chẳng dùng vào đâu được, bởi vì nếu không có gì ràng buộc thì cần gì phải tháo gỡ. Nói cách khác, nếu không bệnh thì uống thuốc để làm gì. Khi thấy nước thủy triều lượn sóng, làn sóng trước tan thì làn sóng sau nối tiếp vô tận. Làn sóng có tan có hợp cũng như cuộc đời sinh diệt, nhưng thể nước có mất đi bao giờ. Vì thế nước muôn đời vẫn là nước, không sinh không diệt. Con người cũng thế, vì nhân duyên hòa hợp nên chúng ta sanh, có nghĩa là tứ đại hòa hợp với không gian, và tâm thức thì có con người. Khi nhân duyên tan rã thì lục đại phân ly, đất, nước, gió, lửa về lại với tứ đại, không gian trở về với không gian vô tận, và tâm thức tan rã chỉ còn lại những chủng tử của nghiệp được lưu lại mà thôi. Khi nhân duyên kết thì nghiệp lực dựa vào tiền duyên mà đưa đẩy những chủng tử của nghiệp theo tinh trùng của người cha và noãn bào của người mẹ mà tạo thành con người mới. Tinh trùng của người cha chính là sự sống của hài nhi cộng với máu huyết của người mẹ và tất cả những chủng tử của nghiệp để tạo tác thành một con người. Tất cả những chủng tử của nghiệp sẽ là động lực chính để tạo thành hình dáng, tánh tình, nhân cách, sức khỏe, vân vân, và định đoạt sự sung sướng cũng như khổ đau của hài nhi sau này.